Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, phần 1. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết linh hồn con trải qua những gì khi hồi tưởng về những nỗi đau khổ này. Con thường ngạc nhiên vì sao các thiên thần và các thánh lại cứ điềm nhiên khi thấy một linh hồn đau khổ đến thế. Tuy nhiên, các ngài dành cho chúng ta một tình yêu đặc biệt trong những giờ phút ấy. Linh hồn tôi thường than vãn cùng Thiên Chúa, như một đứa trẻ kêu khóc ầm ĩ khi được mẹ lau mặt cho, nhưng lại không nhận ra bà. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện chúc danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa trong những thử thách tình yêu này. Vĩ đại và bao la thay lòng xót thương của Chúa, tất cả những gì Chúa đã định cho linh hồn con, lạy Chúa, đều thấm đẫm lượng thương xót của Chúa. Tôi cũng sẽ đề cập ở đây rằng những ai đang sống với một người như thế không nên gây thêm cho họ những đau khổ bên ngoài nữa. Quả thật, khi chén của linh hồn đã đầy, chỉ cần thêm một giọt nhỏ cũng là quá nhiều và chén đắng sẽ tràn. Và ai sẽ phải trả lẽ cho một linh hồn như thế? Chúng ta ý tứ đừng gia tăng thêm đau khổ cho người khác, bởi vì như thế là mất lòng Chúa. Đừng gia tăng đau khổ cho người khác vì như thế là mất lòng Chúa. Nếu chị em hay bề trên nào đã biết hoặc thậm chí còn nghi ngờ về một linh hồn đang đau khổ vì thử thách như thế mà còn gây thêm đau khổ cho họ thì phạm tội nặng nề. Chính Thiên Chúa sẽ đòi họ phải trả lẽ cho một linh hồn như thế. Ở đây tôi không nói đến các trường hợp tự bản tính là tội, nhưng về những điều không phải là tội, chúng ta hãy cảnh giác, đừng chất thêm gánh nặng cho một linh hồn như thế. Đây là một lỗi nặng và thường gặp trong đời sống tu trì, tức là khi thấy một linh hồn đau khổ, chúng ta luôn luôn muốn chất thêm đau khổ cho họ. Tôi không nói mọi người, nhưng cũng có một số người hành xử như thế. Chúng ta tự tiện đưa ra đủ thứ xét đoán và cứ lặp đi lặp lại những lời ấy, trong lúc lẽ ra nên im lặng thì tốt hơn. Cái lưỡi là một cơ phận nhỏ bé nhưng lại làm những điều lớn lao. Một tu sĩ không giữ thinh lặng thì chẳng bao giờ đạt đến thánh thiện, tức là không bao giờ nên thánh. Tu sĩ ấy đừng tự làm loãng mình, trừ khi chính Thánh Thần Thiên Chúa qua tu sĩ ấy mà lên tiếng. Chỉ khi ấy tu sĩ không được câm nín. Nhưng để nghe được tiếng Chúa, người ta phải giữ tĩnh lặng trong linh hồn và thinh lặng bên ngoài. Không phải là sự thinh lặng ủ dột, nhưng là sự tĩnh lặng nội tâm, tức là việc tưởng nhớ đến Chúa. Người ta có thể nói rất nhiều mà không phá vỡ sự tĩnh lặng, và ngược lại, có thể nói rất ít mà vẫn thường xuyên phá vỡ sự tĩnh lặng. Ôi, sự thiệt hại do việc phá tĩnh lặng gây ra thật không sao bù đắp được. Chúng ta gây ra rất nhiều thiệt hại cho người lân cận và thậm chí cho cả bản thân chúng ta. Theo thiền ý và theo kinh nghiệm của tôi, luật giữ thinh lặng phải giữ vị trí hàng đầu. Thiên Chúa không ban mình cho một linh hồn lắm miệng. Họ như một con ong đực trong một tổ, ồn ào mọi nơi mà không chịu hút mật. Một linh hồn lắm miệng sẽ rỗng tuếch nội tâm. Họ thiếu cả những nhân đức thiết yếu và sự thân mật với Thiên Chúa. Một đời sống nội tâm sâu xa một cuộc sống bình an và một nếp sống tĩnh lặng là những nơi có Thiên Chúa ngự trị là một vấn đề không cần bàn luận thêm nữa. Một linh hồn náo động quấy phá sự tĩnh lặng của người khác là một linh hồn không bao giờ nếm hưởng được sự ngọt ngào của sự tĩnh lặng nội tâm. Tôi đã thấy nhiều linh hồn dưới những tầng sâu hỏa ngục vì chỉ không giữ tĩnh lặng. Họ cho tôi biết như thế khi tôi hỏi về nguyên nhân trầm luân của họ. Đây là linh hồn của các tu sĩ. Lạy Chúa tôi, thật đớn đau khi nghĩ rằng lẽ ra họ đã được lên thiên đàng, mà còn là những vị thánh nữa. Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương xót. Tôi rùng mình khi nghĩ đến phải trả lẽ về cái lưỡi của mình. Có sự sống mà cũng có sự chết ở nơi cái lưỡi. Đôi khi chúng ta giết người bằng lưỡi, chúng ta là những kẻ giết người thật sự. Thế mà chúng ta vẫn coi đó là chuyện nhỏ hay sao? Tôi thực sự không hiểu nổi những lương tâm như thế. Tôi biết một chị kia khi nghe biết người ta xì xèo về một điều nọ của mình, chị liền ngã bệnh trầm trọng. Chị đã mất rất nhiều máu và khóc lóc rất nhiều, đưa đến hậu quả vô cùng thê thảm. Không phải lưỡi gươm, mà là cái lưỡi đã gây nên tất cả điều ấy. Lạy Chúa Giêsu thinh lặng của con, xin thương xót chúng con. Tôi nói loanh quanh về đề tài thinh lặng, nhưng đó không phải là điều tôi muốn bàn đến, như là cuộc sống của linh hồn với Thiên Chúa và việc đáp ứng ân sủng. Một khi đã được thanh luyện và giao tiếp thân mật với Thiên Chúa, linh hồn bắt đầu vận dụng tất cả sức lực trong mình để bước theo người. Tuy vậy, linh hồn không thể tự sức làm được việc gì. Một mình Thiên Chúa liệu định mọi sự. Linh hồn biết và ý thức được điều đó. Họ vẫn còn trong chốn lưu đày và quá hiểu vẫn còn những ngày mây mù mưa bão. Nhưng giờ đây, ắt hẳn linh hồn phải nhìn sự vật một cách khác hẳn trước kia. Linh hồn không tìm sự an tâm trong bình an giả tạo, nhưng sẵn sàng để chiến đấu. Linh hồn biết mình xuất thân từ dòng tộc chinh chiến. Giờ đây, linh hồn đã ý thức hơn về mọi sự. Linh hồn biết mình thuộc về dòng dõi vương giả, nên lưu tâm đến tất cả những gì cao trọng và thánh thiện. Sau những cuộc thanh lệnh, thanh luyện qua lửa ấy, Chúa sẽ trào đổ một thác ân sủng xuống cho linh hồn. Linh hồn hoan hưởng sự kết hợp thân mật với Thiên Chúa. Họ được nhiều thị kiến, cả xác thể lẫn trí năng. Nghe được nhiều tiếng nói siêu nhiên và đôi khi cả những mệnh lệnh rõ ràng. Mặc dù được những ân sủng này, nhưng linh hồn vẫn thấy chưa đủ. Thực vậy, xét ra cũng là kết quả ơn Chúa. Linh hồn thấy mình thiếu thốn hơn trước, vì lúc này phải đương đầu với nhiều nguy hiểm và dễ dàng trở thành miếng mồi cho các ảo tưởng. Linh hồn phải nài xin Chúa ban cho một vị linh hướng, nhưng không phải chỉ cầu nguyện suông, mà còn phải gắng hết sức tìm cho được một vị linh hướng chuyên môn trong vấn đề này. Như một viên chỉ huy phải biết rõ những con đường dẫn quân ra trận. Một linh hồn kết hợp với Chúa phải được trang bị sẵn sàng cho những trận chiến dữ dội và hết sức gian truân. Chúa sẽ ngự đến với linh hồn một cách đặc biệt sau những thanh luyện và nước mắt. Nhưng linh hồn không phải lúc nào cũng hợp tác với ơn Chúa. Không phải vì linh hồn không sẵn lòng hợp tác, nhưng vì gặp quá nhiều khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài, đến độ thực sự phải coi là một phép lạ nếu giữ được linh hồn trên những đỉnh cao ấy. Trong vấn đề này, linh hồn tuyệt đối cần phải có một vị linh hướng. Người ta thường gieo hoài nghi vào linh hồn tôi, và chính tôi đôi lúc cũng phải hoảng sợ khi nghĩ rằng mình dù sao cũng là một con người ngu xuẩn, không hiểu biết bao nhiêu, nhất là về các vấn đề thiêng liêng. Khi những nỗi nghi ngờ gia tăng, tôi đã đi tìm ánh sáng nơi cha giải tội hoặc các vị bề trên, nhưng tôi đã không đạt được những điều mình trông đợi. Khi tôi thổ lộ vấn đề cho các bề trên, một vị đã hiểu biết linh hồn tôi và con đường chung muốn tôi đi. Tôi nghe theo lời khuyên của mẹ và đã tiến bộ rất nhanh trên đường chọn lành. Nhưng việc này chẳng được bao lâu. Khi giải bày linh hồn một cách tường tận hơn, tôi đã không đạt được điều mình mong ước. Dường như vị bề trên cho rằng những ân huệ ấy là điều hoang tưởng. Thành ra tôi chẳng nhận thêm được sự trợ giúp nào nữa. Mẹ bề trên nói với tôi rằng không thể có chuyện Thiên Chúa kết tình nghĩa thiết với các thụ tạo của người như thế. Này chị, tôi sợ cho chị đấy. Biết đâu đây không phải là một hình thức ảo tưởng nào đó. Tốt hơn chị nên tìm lời khuyên của một linh mục. Nhưng cha giải tội cũng chẳng hiểu tôi. Ngài nói, chị ơi, chị nên bàn hỏi những vấn đề này với các bề trên của chị thì hơn. Thế là tôi đi từ các bề trên đến với cha giải tội, rồi lại đi từ cha giải tội vòng về với các bề trên. Thế mà chẳng tìm được sự bình an. Những hồng ân linh thánh lại trở thành những đau khổ lớn lao cho tôi. Hơn một lần, tôi đã thẳng thắn bộc bạch cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con sợ Chúa đấy. Có lẽ Chúa không phải là một ông ma đấy chứ. Lúc nào Chúa Giêsu cũng trấn an, nhưng tôi vẫn cứ hoài nghi. Tuy nhiên, thật lạ lùng, tôi càng hoài nghi, Chúa Giêsu càng ban cho tôi nhiều bằng chứng cho thấy những việc này do Chúa mà ra. Khi thấy các bề trên không làm cho tâm trí tôi được thanh thản, tôi đã quyết định không nói gì về các vấn đề thuần túy nội tâm này nữa. Bên ngoài tôi cố gắng như một nữ tu tốt lành, trình bày mọi sự cho bề trên, nhưng về nhu cầu tâm hồn, tôi chỉ nói trong tòa cáo giải. Dựa trên nhiều nguyên nhân rất xác thực, tôi biết rằng một người nữ không được mời gọi để phân định những mầu nhiệm thế này. Tôi đã để mình phải chịu nhiều đau khổ không cần thiết. Trong suốt một thời gian dài, tôi bị coi như một kẻ bị quỷ ám, bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, và bề trên đã thực thi nhiều biện pháp phòng ngừa đối với tôi. Tin đồn đến tai tôi là các chị em đã coi tôi là một kẻ như thế, và bầu trời vẫn còn u ám quanh tôi. Tôi bắt đầu lảng tránh các ơn này, nhưng điều ấy vượt quá sức tôi. Bỗng nhiên tôi bị bao phủ trong tình trạng tịnh hiệp ngược với ý tôi. Tôi đã được chìm đắm trong Thiên Chúa, và Người đã giữ tôi trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào Người. Trong những thời gian đầu, linh hồn tôi lúc nào cũng có phần lo sợ, nhưng về sau được tràn ngập một niềm bình an và sức mạnh lạ lùng. Tất cả những điều này vẫn có thể chịu đựng nổi. Nhưng khi Chúa truyền tôi phải vẽ bức hình ấy, người ta bắt đầu công khai, nói và coi tôi như một người cuồng loạn, bị hoang tưởng, và những lời đồn thổi ấy ngày càng rõ hơn. Một chị đã đến nói riêng với tôi, chị gợi chuyện bằng những lời thương hại. Này chị, tôi nghe người ta nói chị là một người hoang tưởng và chị có nhiều thị kiến. Người chị em đáng thương của tôi ơi, chị hãy giữ mình trong vấn đề này. Chị ấy rất chân thành, kể cho tôi nghe những gì chị đã biết được. Nhưng hàng ngày tôi vẫn phải nghe những chuyện như thế. Một mình Chúa biết tôi phải mệt mỏi đến thế nào. Tuy nhiên, tôi quyết tâm chịu đựng tất cả trong im lặng và không giải thích gì khi được hỏi. Một số người cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của tôi, nhất là những người tọc mạch. Một số khác chín chắn hơn thì đã nói, chị Faustina ắt phải rất thân mật với Chúa mới có sức chịu nhiều đau khổ như vậy. Dường như tôi phải đương đầu với hai nhóm quan tòa. Tôi đang giữ thinh lặng trong ngoài, không nói gì về mình. Ngay cả khi một số chị em đến hỏi thẳng, cặp môi tôi được niêm lại. Tôi chịu đựng như một chú chim bồ câu, không hề than vãn. Nhưng một số chị em dường như thấy hứng thú trong việc làm khổ cho tôi theo khả năng của họ. Sự nhẫn nhục của tôi chọc tức họ, nhưng Thiên Chúa đã cho tôi nhiều sức mạnh nội tâm để chịu đựng một cách bình lặng. Biết rằng không thể tìm được ai trợ giúp trong những giờ phút thế này, tôi bắt đầu cầu nguyện và xin Chúa ban cho một cha giải tội. Ước mong duy nhất của tôi là có một linh mục nào đó nói với tôi thế này: chị hãy an lòng, chị đã đi đúng đường. Hoặc là chị hãy vứt hết những thứ này đi vì chúng không phát xuất từ Thiên Chúa. Nhưng tôi không sao tìm được một linh mục vững tin đủ để nhân danh Chúa mà cho tôi một ý kiến như thế. Và thế là sự phập phồng vẫn cứ còn mãi. Lạy Chúa Giêsu, nếu Thánh ý Chúa muốn con sống mãi trong sự phập phồng này, nguyện Thánh danh Chúa được chúc tụng. Lạy Chúa, con nài xin Chúa hướng dẫn linh hồn con và ở với con, vì con chỉ là hư vô mà thôi. Thế là tôi phải chịu xét đoán tư bề. Không có gì nơi tôi thoát khỏi được sự xét đoán của chị em. Nhưng giờ đây, dường như sau khi đã chán chê, họ bắt đầu để tôi yên. Linh hồn thê thảm của tôi tìm được một chút nghỉ ngơi. Và tôi biết Chúa vẫn ở rất gần bên tôi trong những giờ phút bách hại như thế. Cuộc đình chiến này chỉ tạm ngưng một thời gian ngắn. Một trận cuồng phong khác lại nổi lên. Và lúc này, đối với họ, những sự ngờ vực trước kia đã trở thành những sự kiện có thật. Và một lần nữa, tôi lại phải nghe những bài ca cũ. Có lẽ Chúa muốn như thế. Nhưng thật lạ lùng, ngay cả bề ngoài tôi cũng bắt đầu cảm thấy những sự thất bại đủ thứ. Việc này kéo thêm nhiều thứ đau khổ đủ loại ập xuống trên tôi mà chỉ mình Chúa biết. Nhưng tôi cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc với ý hướng thật ngay lành. Giờ đây tôi có thể thấy mình đang bị theo dõi mọi nơi như một tên trộm trong nhà nguyện, trong lúc đang chu toàn các bổn phận trong phòng riêng. Tôi biết hiện giờ, ngoài sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi còn được ở trước sự hiện diện nhân loại nữa. Và tôi phải nói hơn một lần, sự hiện diện nhân loại này làm tôi hết sức khó chịu. Có những lúc tôi phải tự hỏi không biết có nên cởi đồ để tắm rửa hay không. Thật vậy, ngay cả chiếc giường đáng thương của tôi cũng nhiều lần bị lục lọi. Hơn một lần, tôi phải nực cười vì biết họ thậm chí cũng không chịu để yên cho chiếc giường của tôi. Một chị cho tôi biết, tối nào chị cũng đến phòng của tôi để xem tôi ở trên giường như thế nào. Tuy nhiên, bề trên vẫn là bề trên. Dù các ngày làm tôi nhục nhã và lắm khi còn gây cho tôi đủ loại hoài nghi, nhưng các ngày luôn ban cho tôi phép làm theo những điều Chúa truyền. Mặc dù không theo cách tôi xin, nhưng bằng một cách khác, các ngài đã làm chọn những yêu sách của Chúa và cho tôi được thực hiện tất cả các việc khổ hạnh và hãm mình mà Chúa yêu cầu. Một ngày kia, một vị bề trên đã nổi cơn tam bành và làm tôi nhục nhã đến độ nghĩ mình không thể chịu nổi. Mẹ nói rằng, cái chị dở hơi này, đồ thị kiến điên khùng, xéo khỏi cái phòng này ngay, đừng có mà nói vớ vẩn chị kia. Mẹ tiếp tục trút xuống đầu tôi mọi thứ có thể nghĩ ra. Tôi về phòng riêng, gục mặt trước tượng thánh giá, rồi ngước nhìn lên Chúa Giêsu mà không sao thốt lên được nửa lời. Tuy nhiên, tôi giấu mọi chuyện không cho ai biết và giả bộ như không có gì xảy ra giữa chúng tôi. Satan luôn lợi dụng những giây phút như thế, những tư tưởng chán trường bắt đầu nổi lên. Đây là phần thưởng cho người về sự trung thành và sự thực tâm của người đấy. Làm sao có thể chân thành trong khi lại bị hiểu lầm như thế? Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể tiếp tục được nữa rồi. Tôi lại ngã gục xuống đất dưới sức mạnh, dưới sức nặng, toát đẫm mồ hôi và nỗi sợ hãi bắt đầu lấn ướt. Trong lòng tôi không còn một ai để nương tựa. Đột nhiên tôi nghe được một tiếng nói trong linh hồn. Đừng sợ, cha ở với con. Với một ánh sáng soi chiếu tâm trí tôi đã hiểu rằng không nên đầu hàng trước những phiền sầu như thế. Tôi được đầy tràn sức mạnh và ra khỏi phòng với lòng can đảm mới mẻ để chịu đựng đau khổ. Tuy nhiên, tôi bắt đầu dở chứng. Phần nào lơ đễnh, tôi không còn chú tâm đến những xoay động nội tâm và tìm cách giải khuây. Nhưng bất chấp sự ồn ào và lơ đễnh ấy, tôi vẫn thấy những gì đang xảy ra trong linh hồn. Tiếng Chúa rất rõ ràng và không gì có thể bóp nghẹt. Tôi bắt đầu lẩn tránh các cuộc gặp gỡ với Chúa trong các linh hồn. Vì tôi không muốn trở thành miếng mồi cho những ảo tưởng. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, Thiên Chúa vẫn đeo bám tôi bằng các ân huệ của người. Và thực sự, tôi cảm nghiệm đắp đổi giữa cực hình với niềm vui. Ở đây, tôi không đề cập đến những thị kiến và ân sủng tràn trề Chúa đã ban cho tôi ngay trong thời gian này, vì đã trình bày ở một nơi khác. Nhưng tôi chỉ đề cập ở đây những đau khổ đã lên đến tột cùng và quyết định chấm dứt các mối nghi nan này trước khi vĩnh thệ. Trong suốt thời gian thử luyện, tôi cầu xin ơn soi sáng cho vị linh mục mà tôi sẽ giải trình cặn kẽ tâm hồn. Tôi đã xin Chúa đích thân giúp đỡ và ban cho tôi ơn có thể trình bày hết mọi bí nhiệm giữa tôi với người. Và cho dù vị linh mục quyết định thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận như từ Thiên Chúa. Phán quyết của Ngài về tôi thế nào không thành vấn đề. Tất cả những gì tôi ước ao chỉ là sự thật và một câu trả lời dứt khoát cho các vấn đề. Tôi phó chót mình trong tay Chúa và những gì tôi ước muốn chỉ là sự thật. Tôi không thể tiếp tục sống mãi trong tình trạng hoài nghi, mặc dù tận thâm tâm tôi biết chắc những điều này là do từ Chúa mà đến. Và tôi sẵn sàng hiến mạng sống cho điều này. Tuy nhiên, tôi đặt ý kiến cha giải tội lên trên và quyết tâm làm theo điều Ngài cho là tốt nhất và hành động theo lời khuyên của Ngài. Tôi trông chờ giây phút quyết định cho chiều hướng hoạt động trong quãng đời còn lại của mình. Tôi biết mọi sự sẽ tùy thuộc vào điều này. Những gì Ngài nói với tôi có phù hợp hay đối nghịch hoàn toàn với những xoay động của tôi đi nữa, không thành vấn đề. Điều này không còn là vấn đề với tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết và tôi muốn bước theo sự thật mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể giúp con. từ giây phút này con đã làm lại từ đầu. Con giấu đi tất cả mọi ân sủng trong linh hồn con và chờ đợi vị được Chúa gửi đến cho con. Trong lòng không chút nghi ngờ, tôi đã xin Chúa đoái thương trợ giúp trong giờ phút này và một ân can đảm đã ban xuống cho cái linh hồn tôi. Một ngày kia tôi phải nói rằng có một số cha dạy tội xem có vẻ là những vị linh hướng thực thụ. Nhưng chỉ khi nào mọi việc đều suôn sẻ, khi linh hồn thấy có nhu cầu nhiều hơn thì các ngài liền lung túng, hoặc là không thể, hoặc là không muốn hiểu biết về linh hồn này. Các ngài muốn tống khứ linh hồn ấy càng sớm càng tốt. Nhưng nếu cứ khiêm nhường, linh hồn sẽ luôn luôn tìm được ích lợi bằng cách này hay cách khác. Đôi khi chính Thiên Chúa cũng chiếu rải một tia sáng vào những nơi kín nhiệm trong linh hồn vì sự khiêm nhượng và đức tin của họ. Cha dạy tội cũng thỉnh thoảng nói ra một điều gì đó mà Ngài không có chủ ý, hoặc chính Ngài cũng không ý thức. Ôi, chớ gì một linh hồn hãy tín độ vào đó những lời của chính Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta nên tin rằng mọi lời trong tòa cáo giải là lời của Chúa, nhưng điều tôi vừa đề cập ở đây là điều trực tiếp phát xuất từ Chúa, ở linh hồn. Nhận ra vị linh mục không tự tin đủ nên mới thoát ra lời Ngài không muốn nói. Đây là cách Chúa tưởng thưởng cho lòng tin. Chính tôi đã nhiều lần kinh nghiệm điều này. Có một vị linh mục rất uyên bác và đáng kính, linh mục giải tội cho các nữ tu tại Block. Đôi khi tôi tình cờ xưng tội với Ngài trong tòa cáo giải. Lúc nào Ngài cũng nghiêm khắc và chống đối các vấn đề tôi kể ra cho Ngài. Nhưng có một lần nọ Ngài nói với tôi: "Này chị hãy nhớ rằng nếu Thiên Chúa đang đòi hỏi chị điều này thì chị không nên chống lại với người. Đôi khi Thiên Chúa muốn được chúc tụng chỉ bằng cách này mà thôi. Chị hãy an lòng, điều gì Thiên Chúa đã khởi sự, người sẽ hoàn tất. Nhưng tôi nói với chị điều này, hãy trung thành với Thiên Chúa và hãy khiêm nhượng. Một lần nữa là hãy khiêm nhượng. Chị hãy nhớ cho kỹ những điều tôi nói với chị em hôm nay. Tôi cảm thấy hoan hỷ và tưởng rằng vị linh mục này có lẽ đã hiểu được tôi. Nhưng hóa ra sau đó tôi không bao giờ gặp Ngài trong tòa cáo giải nữa." Một lần kia một vị bề trên có tuổi triệu tôi đến và trút xuống đầu tôi như thể những cơn lôi đình, đến nỗi tôi không còn biết trời chăng gì nữa. Nhưng sau một lúc tôi hiểu ra đó là về vấn đề mà tôi không kiểm soát được. Mẹ nói với tôi: "Chị kia, vứt ra khỏi đầu chị ngay. Chúa Giêsu mà lại tâm tình như thế với một kẻ bất toàn khốn nạn như chị đây à? Chị hãy nhớ, chỉ có các linh hồn thánh thiện mới được Chúa Giêsu kết thân như vậy mà thôi." Tôi công nhận mẹ có lý, vì thực sự tôi chỉ là một kẻ hư đốn. Nhưng tôi vẫn tín thác vào lượng từ bi của Chúa. Khi gặp Chúa, tôi sấp mình và thân thưa: "Lạy Chúa Giêsu, hình như Chúa không kết giao thân mật với những phường xấu xa như con." "Hỡi ái nữ của cha, hãy an lòng. Chính qua sự khốn cùng như thế mà cha muốn biểu hiện sức mạnh lòng thương xót của cha." Tôi hiểu ra vị bề trên này chỉ muốn huấn nhục cho tôi một trận nhớ đời mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thử thách con quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của con. Con đã hiểu ra được nhiều, nhưng dù vậy, điều ấy vẫn làm cho con ngỡ ngàng. Ôi, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và để người toàn quyền tự do hành động trong linh hồn ta thật là một điều tốt lành biết bao.